Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, một chút thể hội khi học kinh văn mới, hãy tỉnh. Đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sau khi sư phụ đăng kinh văn hãy tỉnh, tôi đã học đi học lại nhiều lần. Tôi cảm ngộ được rằng sư phụ Từ Bi đã rất nghiêm túc răn dạy các đệ tử đừng bị vấp ngã lúc cuối. Trích, hãy tỉnh. Đây lại là hồi chuông cảnh tỉnh hơn nữa đối với các đệ tử Đại Pháp đi cho tốt trên con đường tu luyện cuối cùng, hoàn thành thệ ước thời tiền sử đã dùng sinh mệnh để ký kết. Đồng thời, trong kinh văn mới, sư phụ nhắc lại những việc mà một số học viên vẫn chưa làm tốt. Còn có một bộ phận các học viên, trong đó gồm cả một số học viên tu lâu, bình thường đều làm các việc đại pháp, học pháp cũng không buông lơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì vẫn không vượt qua được. Trích, hãy tỉnh. Mà chư vị là người tu luyện đại pháp, đang trợ sư cứu người. Khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch. Ấy vậy, trong thời dịch bệnh, chư vị không đối đãi bản thân cho ngay chính. Trích, hãy tỉnh. Tôi thể ngộ rằng là đệ tử đại pháp, tu luyện đã đến giai đoạn trọng yếu cuối cùng rồi. Gặp sự việc mà không coi mình là người tu luyện, không quy chính bản thân trong pháp thì thực sự rất nguy hiểm. Chúng ta phải nghiêm túc hướng nội tìm, tu tâm tính, làm tốt ba việc, cứu người nhiều hơn nữa, hoàn thành thệ ước mà thời tiền sử chúng ta đã dùng sinh mệnh để ký kết với sư phụ, thì mới không phụ danh hiệu đệ tử đại pháp, mới khiến sư phụ yên lòng. Trong khi học kinh văn mới, khi mọi người giao lưu, một bộ phận đồng tu cảm thấy lần này sư phụ giảng. Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch. Những lúc như thế, chư vị có xứng với danh hiệu đệ tử đại pháp chăng? Trích, hãy tỉnh. Bộ phận đồng tu này cảm thấy rằng không tiêm phòng dịch là sai, tu luyện không phù hợp với hình thức của người thường, thậm chí còn có người muốn tiêm bù. Trong quá trình học kinh văn mới, tôi có thể ngộ thế này. Tôi cảm thấy cần phải lý giải và ngộ toàn diện đối với kinh văn mới, cũng không thể xoay quanh một câu. Vấn đề này không thể thoát ly khỏi hoàn cảnh sống và công tác của bạn được. Ví dụ, thời kỳ đầu tiêm vaccine, trưởng tòa nhà khu vực chúng tôi gọi điện cho nhà tôi, hỏi chúng tôi có tiêm vaccine không. Chúng tôi nói không tiêm, đồng thời nói rõ lý do chúng tôi không tiêm. Cô ấy không nói gì, sau này cũng không tìm chúng tôi. Còn có một lần, cảnh sát ở phân cục chỗ chúng tôi tìm đến nhà tôi, hỏi chúng tôi sao không tiêm vaccine. Tôi nói với anh ta rằng, những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi là có sư phụ bảo hộ. Đồng thời trên thân chúng tôi có năng lượng chính, virus đến thì sẽ bị năng lượng chính trên thân chúng tôi giết chết. Hơn nữa, lần dịch bệnh này là để đào thải người xấu. Đào thải những người không tin có thần Phật, những kẻ bức hại đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí những kẻ xấu mổ sống lấy nội tạng các đệ tử Đại Pháp. Những kẻ thập ác bất xá, làm đủ mọi điều ác. Tại sao chúng tôi khi giảng chân tướng đều nói cho mọi người rằng tam thoái bảo bình an? Chỉ cần anh thực tâm niệm 9 chữ chân ngôn thì có thể bình an tránh khỏi tai họa này. Tại sao hiện nay có người đã tiêm rồi, có người đã tiêm 2 mũi rồi, thậm chí 3 mũi vaccine, tại sao khi đi kiểm tra xét nghiệm vẫn dương tính? Điều này đã nói rõ điều gì? Tiêm vaccine có tác dụng bao nhiêu? Anh ta nghe chúng tôi nói như thế này thì cũng không nói gì nữa, đứng dậy ra về. Người làm công tác kinh doanh, ông chủ yêu cầu mọi người đều phải tiêm vaccine, nếu không tiêm thì không được phép mở cửa. Thế thì họ cũng phải tiêm vaccine thôi. Trong kinh văn mới, sư phụ giảng, tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác, đó đều là nhân tâm. Trích, hãy tỉnh. Tôi cảm thấy rằng tiêm hay không tiêm vaccine không quan trọng. Quan trọng là về vấn đề này, xem cơ điểm của bạn đứng ở đâu. Là dùng nhân tâm nghĩ hay là dùng trạng thái của người tu luyện xem xét đối đãi vấn đề. Có cơ quan hoặc đơn vị đều yêu cầu nhân viên tiêm vaccine. Nếu chúng ta không tiêm, có thể người thường sẽ không lý giải được. Thế thì tiêm thôi. Ví dụ nói, chúng ta đi lại, trên xe buýt, ai nấy đều đeo khẩu trang. Nếu những người tu luyện chúng ta không đeo khẩu trang thì cũng không được, tài xế cũng sẽ không cho bạn lên xe, người khác cũng sợ bạn lây bệnh cho họ. Thế thì chúng ta đeo khẩu trang thôi. Nói tóm lại, tôi cảm thấy căn cứ vào hoàn cảnh bản thân mình, cần dùng cái tâm của người tu luyện xem xét vấn đề. Có đồng tu đọc xong kinh văn mới, liền cảm thấy mình trước đây không tiêm là sai, còn muốn tiêm bù, muốn vãn hồi ảnh hưởng gì đó. Tôi cảm thấy đây cũng là một cách làm quá khích, đi về phía cực đoan rồi. Trên đây là thể ngộ cá nhân, tầng thứ có hạn, những thể ngộ có chỗ nào lệch với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp. Bài chia sẻ thứ hai, học kinh văn mới của Sư Tôn tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân. Bài viết của Thanh Nguyên đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 12 năm 2021. Ngày 19 tháng 11, kinh văn mới Hãy Tỉnh của Sư Tôn được đăng tải trên trang Minh Huệ Net. Sau khi nghe đồng tu đọc xong kinh văn của Sư Tôn, nội tâm tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Cảm nhận đầu tiên, tôi thấy lần giảng pháp này của sư phụ vô cùng nghiêm khắc, đệ tử đại pháp không tu tốt, số lượng chúng sinh cứu được không đủ, mà thời gian đã rất eo hẹp rồi. Cảm nhận thứ hai, tôi nên nhìn nhận vấn đề kiên quyết không tiêm phòng dịch như thế nào. Thân trong môi trường Trung Quốc đại lục này, số lượng học viên đại pháp không tiêm phòng dịch có lẽ chiếm đa số. Vậy tôi đứng ở góc độ nào để nhìn nhận vấn đề không tiêm phòng dịch đây? Sau khi đọc nhiều lần kinh văn mới của sư phụ, trong pháp tôi ngộ ra rằng tiêm hay không tiêm không phải là vấn đề. Mọi việc nên đứng trên cơ điểm cứu người để thực hiện, không nên để hành vi của mình khiến người thường không thể lý giải được, từ đó ảnh hưởng đến việc cứu chúng sinh. Một điều nữa là phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người tu luyện, coi bản thân mình là một người tu luyện, không nên dùng tự ngã hình thành từ quan niệm hậu thiên để xét vấn đề. Giả ngã hình thành từ quan niệm hậu thiên đó chính là điều cuối cùng mà người tu luyện chúng ta phải loại bỏ. Nếu như tiêm hay không tiêm không phải là vấn đề, vậy khi đọc đến đoạn pháp sư phụ giảng, có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu đệ tử đại pháp chăng? Trích, hãy tỉnh. Tại sao khi đọc đoạn pháp này của sư phụ, tâm trạng tôi lại cảm thấy nặng nề đến vậy? Xem xét lại bản thân, kỳ thực, tôi là sợ mình không xứng với danh hiệu đệ tử đại pháp. Vậy tôi tự hỏi bản thân, trong mắt của thần, tôi có phải là người thời thời khắc khắc xứng đáng với danh hiệu đệ tử đại pháp không? Tôi nghĩ mình không phải, tôi không phải là người thời thời khắc khắc xứng với danh hiệu đệ tử đại pháp. Khi nhân tâm khởi lên, khi bị tình dẫn động, khi tâm chấp trước không buông xuống được, khi dùng nhân tâm để xét vấn đề, khi không đứng trên góc độ người tu luyện để xét vấn đề, khi vì lười biếng không muốn dạy luyện công, những lúc đó tôi có xứng đáng với danh xưng đệ tử đại pháp hay không? Tôi cảm thấy những lúc đó tôi đều không xứng. Tìm ra gốc rễ quy chính bản thân, nếu là tâm sợ bản thân không xứng với danh hiệu đệ tử đại pháp là nguyên nhân khiến nội tâm tôi nặng trĩu. Vậy tôi phải đối chiếu với pháp, nỗ lực tu tốt bản thân, quy chính bản thân trong pháp, làm tốt việc đệ tử đại pháp nên làm, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm một đệ tử đại pháp đạt tiêu chuẩn mọi lúc và mọi nơi. Sư phụ giảng, tuy một thời gian dài không mở pháp hội, thực ra muốn nói đó tất cả đều là vì để chư vị đi cho chính con đường tu luyện, cuối cùng có thể làm tròn thể ước từ tiền sử của chư vị. Phần đường khó khăn gian nan nhất đã qua rồi, đừng bị vấp ngã lúc cuối. Dẫu rằng, một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu đệ tử đại pháp là điều cả chư thần cũng hâm mộ. Trích, hãy tỉnh. Sư phụ đã ban cho chúng ta vinh diệu làm đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp. Chúng ta nhất định phải làm tròn thể ước của đệ tử đại pháp. Trong pháp, quy chính bản thân mọi lúc mọi nơi, tu bỏ nhân tâm, đứng trên góc độ của người tu luyện để xét vấn đề, tu tốt bản thân trong pháp, nắm bắt thời gian cứu nhiều người mới là việc mà chúng ta nên làm. Nếu chúng ta có thể hướng nội mọi lúc và mọi nơi, đối chiếu bản thân với pháp, đứng trên góc độ của người tu luyện để xét vấn đề, đoái hiện sứ mệnh cứu chúng sinh của bản thân, có như vậy, chúng ta mới thật sự xứng đáng với danh hiệu đệ tử đại pháp, mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư Tôn. đây là sở ngộ của cá nhân trong thời điểm hiện tại. Vội vàng chấp bút, có điểm nào không đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3, lý giải về đừng chạy sang cực đoan khác trong kinh văn mới, hãy tỉnh của sư phụ. Bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 12 năm 2021. Sau khi đọc kinh văn mới Hãy Tỉnh của sư phụ, tôi nhất thời chưa kịp hoàn hồn, bởi vì tôi chính là người có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, trích Hãy Tỉnh. Phần lớn đồng tu mà tôi tiếp xúc đều thuộc kiểu người này, và phản ứng của họ sau khi đọc kinh văn mới cũng không chênh lệch nhiều. Có đồng tu nói, ồ, sư phụ nói không tiêm vaccine là đi sang cực đoan, vậy tôi đi tiêm đây. Mọi người lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không tìm ra điểm thiếu sót nằm ở đâu. Tôi đã đọc lại kinh văn nhiều lần, có đồng tu ngay lần đọc đầu tiên đã lập tức học thuộc kinh văn Hãy Tỉnh, nhưng vẫn chưa ngộ ra được. Khi tôi đọc bài chia sẻ của đồng tu, một chút thể hội khi học kinh văn mới Hãy Tỉnh, đăng tải trên trang Minh Huệ Net. Trong quá trình đó, tôi phát hiện mình đã lý giải sai đoạn pháp lý mà sư phụ giảng. Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác, đó đều là nhân tâm. Trích, Hãy Tỉnh. Tôi lý giải thành việc bản thân không tiêm vaccine là đang đi sang cực đoan, nên sau đó tôi đã tiêm vaccine khi có người tìm đến. Hơn nữa, khi đó có một bộ phận học viên xung quanh tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Thông qua đọc hai đoạn chia sẻ, một chút thể hội khi học kinh văn mới Hãy Tỉnh và đứng tại cơ điểm nào để đối đãi với việc tiêm vaccine. Đồng thời, đọc lại các bài chia sẻ trước đó của Minh Huệ Net như đồng tu đừng để vấn đề tiêm hay không tiêm vaccine chiếm dụng quá nhiều tinh lực, không một ai ngoài sư phụ có thể quản các đệ tử Đại Pháp. Cùng buông bỏ tự ngã, truyền cho thế nhân một phương thức tốt tránh dịch xong, tôi phát hiện xuất phát điểm và mục đích đằng sau việc tiêm hay không tiêm vaccine của mình đều là tư, sợ bị cưỡng chế tiêm vaccine, sợ phạm sai lầm trên phương diện này. Những nỗi sợ hãi này đã trói buộc tôi, mang đến cho tôi sự bất tiện trên mọi mặt, nó trở thành gông cùm. Đây đều là nhân tâm. Tôi nhận ra, khi tôi hễ gặp vấn đề then chốt, thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là tự ngã. Tôi nghĩ, đồng tu của mình như thế này, thế khác, chứ không phải toàn tâm toàn lực, gắng sức nghĩ cách cứu chúng sinh. Chỗ chúng tôi có đồng tu tu luyện khá tốt, cũng không biết phải xử trí thế nào, nghĩ rằng việc phản đối tiêm vaccine là đúng. Vì đại bộ phận người tu luyện đều nghĩ như vậy, bao gồm cả các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, cũng thiên về chiều hướng không tiêm vaccine, có đồng tu còn thuyết phục người xung quanh, trong đó có đồng tu và người thường, đừng tiêm vaccine. Sau đó, khi bài viết, đồng tu đừng để vấn đề tiêm hay không tiêm vaccine chiếm dụng quá nhiều tinh lực, đăng tải trên Minh Huệ Net xong, thì vấn đề này mới lắng xuống. Sau khi tôi tìm thấy những chấp trước tự ngã, khiến bản thân không muốn tiêm vaccine, tôi lại phát hiện, khi lần đầu tiên đọc kinh văn mới Hãy Tỉnh, trong tâm tôi nghĩ, ồ, sư phụ nói không tiêm vaccine là đi sang cực đoan, vậy tôi đi tiêm thôi. Những suy nghĩ này cũng đều là tâm người thường. Chúng ta đang dùng cách nghĩ đơn giản của người thường để lý giải pháp của sư phụ, giống như cách nghĩ của một người mới vừa bước vào cửa tu luyện vậy, hết sức nực cười mà lại cảm thấy đáng giận. Giận bản thân đến giờ vẫn không biết cách tu luyện. Đây mới là đang chạy sang cực đoan, đây mới là nhân tâm. Chúng ta nên căn cứ tình huống cụ thể của bản thân để dàn xếp cho ngay chính, sao cho có lợi cho việc cứu chúng sinh. Cho dù là tiêm phòng hay không tiêm phòng, thì trong quá trình tiêm hay không tiêm đó đều phải đi giảng chân tướng, cứu những người chúng ta gặp trong quá trình đó. Đừng để việc tiêm hay không tiêm phòng trở thành chấp trước, ngăn trở con đường tiến về phía trước của chúng ta. Chút thiền ngộ cá nhân trong giai đoạn hiện tại, viết ra cùng đồng tu chia sẻ, có điểm nào không dựa trên pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ tư, cảm nghĩ sau khi đọc kinh văn mới của sư phụ. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 12 năm 2021. Sau khi đọc kinh văn mới Hãy Tỉnh của Sư Phụ, tâm trạng tôi phức tạp và chịu nặng, muốn chia sẻ nhận thức nông cạn của bản thân với đồng tu vì tầng thứ cá nhân hữu hạn, nếu có chỗ nào ngộ không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Sư Phụ giảng, phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư Phụ sang Pháp chính nhân gian. Trích, hãy tỉnh. Mặc dù chỉ một câu ngắn nhưng khiến tôi chấn động rất lớn. Từ giảng Pháp tại các nơi, chúng ta đều biết Sư Phụ chính Pháp phân thành hai bước. Bước thứ nhất là thời kỳ chính Pháp. Bước thứ hai là thời kỳ Pháp chính nhân gian. Sau khi chính Pháp kết thúc, bất kể đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp tu như thế nào thì đều kết thúc tu luyện, chỉ lưu lại thiểu số đệ tử Đại Pháp theo Sư Phụ tiến nhập vào Pháp chính nhân gian. Cá nhân tôi lý giải, hiện nay có một phương diện, vì chúng ta không cứu đủ những người nên cứu, không đạt đến mục đích tu luyện viên mãn, càng không hoàn thành tốt thệ ước mà bản thân đã lập ra thuở đầu, khiến Sư Phụ phải trì hoãn hết lần này đến lần khác. Vì vậy, lứa đệ tử Đại Pháp đầu tiên vốn cần kết thúc lại tiếp tục lưu lại để làm những việc thời Pháp chính nhân gian. Phương diện khác là thông qua đọc kinh văn mới của Sư Phụ, tôi thấy có một số đồng tu không những không làm tốt những việc bản thân nên làm, mà còn rất nhiều nhân tâm, chấp trước. Nếu bây giờ kết thúc, không chỉ mất đi rất nhiều chúng sinh nên cứu, thậm chí rất nhiều đệ tử Đại Pháp vốn viên mãn, nhưng lại không thể viên mãn, không thể làm tròn thệ ước của bản thân. Dĩ nhiên, đây chỉ là lý giải của cá nhân tôi, khẳng định là Sư Phụ vẫn có rất nhiều an bài khác mà chúng ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Nhưng có một điểm chắc chắn rằng, một số đồng tu chúng ta không trân quý Đại Pháp, không hoàn thành tốt sứ mệnh của bản thân, vì bản thân không tinh tấn nên cũng không thể cứu được những chúng sinh nên cứu. Sư Phụ truyền Pháp từ năm 1999 đến nay đã gần 30 năm, một người có thể có bao nhiêu lần 30 năm? Trên thế giới có 7 tỷ người, liệu có bao nhiêu người thực sự đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp, lại có bao nhiêu người để Đại Pháp lướt qua trong đời? Có bao nhiêu người đã đắc Đại Pháp, nhưng vì trùng trùng nguyên nhân mà không thể trân quý? Chúng ta thực sự coi Đại Pháp là căn bản của tạo hóa vũ trụ chăng? Trích, luận ngữ tinh tấn yếu chỉ. Thực sự đặt Đại Pháp ở đúng vị trí chăng? Chúng ta đều nhận được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, vô số thần tích ấn chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp. Thuận theo không ngừng tu luyện thâm sâu, chúng ta đều biết Đại Pháp là chân thực, là sự thực, hơn nữa còn là chân lý chân chính. Nhưng chúng ta có thực sự tuân thủ chân lý không? Khi danh, lợi, tình công kích chúng ta, trước tiên chúng ta có thực sự coi mình là một người tu luyện nhìn nhận vấn đề không? Hay là hậu sự ra cát lượng, thậm chí ngay cả hậu sự cũng không ý thức được rằng bản thân đã rơi vào người thường. Một số người vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nơi thế gian thập ác này, quên mất sứ mệnh của người tu luyện. Thực chất nghĩ thử xem, cứu người khó nhưng cũng không khó. Vì Sư Phụ đã từng giảng, giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015. Cứu người là việc Sư Phụ muốn chúng ta làm, nên một cách tự nhiên sẽ được Sư Phụ bảo hộ và chính thần gia trì. Về điều này, đích thân tôi đã cảm thụ rất nhiều. Chỉ cần bản thân thực sự có nguyện vọng đó, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta thực hiện. Thực chất, có rất nhiều việc Sư Phụ đã an bài tốt rồi, chỉ đợi chúng ta đi làm. Nhưng vì chúng ta có quá nhiều chấp trước, nên đã không làm những gì chúng ta nên làm. Rất nhiều đồng tu vì đủ mọi lý do mà không làm tốt việc cứu người. Kỳ thực, cứu người có nhiều hình thức, ví như mỗi ngày đều đi ra ngoài giảng chân tướng. Nếu đồng tu không có điều kiện hoặc cơ hội này, vẫn có thể làm rất nhiều việc khác. Chẳng hạn, như đồng tu đi làm không có nhiều thời gian tự do, nếu đi phương tiện công cộng, có thể tận dụng đoạn đường đi làm và đi về để phát một số tài liệu chân tướng. Không cần nhiều, ngay cả khi mỗi lần chỉ phát một hoặc hai tài liệu là được rồi. Ví dụ, Các đồng tu trẻ không có nhiều thời gian để giảng chân tướng bên ngoài như những đồng tu lớn tuổi, có thể tận dụng rất nhiều hạng mục chân tướng trên mạng, ví dụ như gửi email, vân vân. Những đồng tu ở diễn đàn Thiên Địa Hành sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta chiều theo hướng dẫn mà làm, sẽ an toàn bảo mật thôi. Hoặc là một số đồng tu có thể viết bài vạch trần bức hại ở địa phương, thậm chí khi viết ra những lý giải và nhận thức trong tu luyện của bản thân, cũng có thể giúp một số đồng tu bước ra khỏi mê mờ. Ngay cả khi không thể làm được những việc này, vậy khi chúng ta phát chính niệm, hãy phát lâu hơn một chút, gia trì cho đồng tu đang cứu người, đều là viên dung chỉnh thể mà. Cuối cùng, nếu tất cả những điều trên cũng không thể làm được, vậy chúng ta hãy thu thập các số điện thoại và gửi đến Minh Huệ Net. Có thể một cuộc điện thoại từ đồng tu nước ngoài sẽ cứu được một người, bởi người ấy đại biểu cho cả một thế giới với vô số chúng sinh đằng sau. Suy cho cùng, vẫn không thể làm được điều gì trong số này, sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng, ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua, không kịp nói chuyện, thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ, không được lạc mất những ai đáng được độ, càng không được lạc mất người có duyên. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Atlanta, năm 2003, giảng pháp tại các nơi 4. Điều này triển hiện ra phong thái vốn dĩ của đệ tử Đại Pháp là gieo mầm thiện duyên Đại Pháp trong lòng họ. Mặc dù tôi là đệ tử chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2012, nhưng trong tu luyện, Đại Pháp đã triển hiện cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Tôi đã nhìn thấy nhiều kiếp của rất nhiều con người thế gian và đồng tu thực sự là vì một kiếp cuối cùng này. Một số đồng tu đã tu rất nhiều kiếp, chịu rất nhiều khổ chỉ để có thể đắc được Đại Pháp trong một kiếp cuối cùng này. Một số người thế gian đã chịu rất nhiều khổ trong tiền kiếp để đổi lấy nhân duyên đời này với đệ tử Đại Pháp. Đó là chưa kể, năm xưa đệ tử Đại Pháp chúng ta đã buông bỏ thần vị, lập thệ ước mới có thể đổi lấy thánh duyên với Đại Pháp. Tôi thực sự ngưỡng mộ và kính trọng những đồng tu cũ đã trải qua gió mưa thăng trầm từ năm 1999, bởi vì theo tôi, đó thực sự không phải là điều mà người bình thường có thể vượt qua. Quá khứ mà họ đã đi qua là siêu việt khỏi người thường. Nếu trong thời khắc cuối cùng này, vì sự lười biếng của bản thân hoặc chấp trước nào đó trường kỳ không buông mà phí sạch công sức, thì quả thật, cái được chẳng bù cho cái mất. Cuối cùng, chúng ta hãy nắm chắc thời gian cuối cùng mà sư phụ ban cho chúng ta lưu lại thế gian để tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn. Từ đây, hãy bắt đầu buông bỏ thêm một nhân tâm, bắt đầu trừ bỏ thêm một chấp trước, bắt đầu lý giải và viên dung thêm một chút với đồng tu trong hạng mục, bắt đầu mỉm cười thiện ý hơn với mọi người, tiến thêm một bước trong việc cứu người trên con đường tu luyện, triển hiện và kiến chứng Đại Pháp trong thế gian thập ác cuối cùng này. Do tầng thứ cá nhân hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, kính mong đồng tu từ bi chỉ chính. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.